chẳng biết trôi về đâu. Lúc gió mưa sóng xa đưa ngược lên mẹ con khấn mẹ dù thương. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông mẹ tiếng hát lời kinh. Ave Maria, Ave Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời. Trần gian bao trái ngang mẹ ơi, đời con những xót xa niềm đau. Giữa canh thâu giữa âu sầu con cầu mẹ xin nhớ mẹ ủi an. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông nhìn dâng mẹ tiếng hát.
Ngày 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ Fatima. Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công giáo dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với ba em bé chân kiều làng Fatima ở nước Bồ Đào Nha là Lucia, Francisco và Jacinta, từ ngày 13 tháng 5 tới ngày 13 tháng 10 năm 1917. Bối cảnh lịch sử. Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu đã xảy ra trận Thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ. Bồ Đào Nha theo phe đồng minh tham gia trận chiến từ tháng 5 năm 1916. Bồ Đào Nha có khoảng 50.000 binh sĩ đồn trú ở Pháp. Năm 1917, Fatima là một giáo xứ nông thôn gồm khoảng 2.500 người cư ngụ rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên các đồng ruộng. Các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha mẹ những việc nhẹ như chăn dắt bò, dê, cừu. Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% phụ nữ là biết đọc biết viết. Các gia đình Dos Santos và Marto cư ngụ trong thôn Anjustren. Gia đình Dos Santos có một bé gái sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907 là Lucia. Gia đình người em họ Marto có một người con trai là Francisco, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, và một con gái là Jacinta, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Ba em bé này, Lucia, Francisco và Jacinta, thường chăn dắt đàn cừu tại bãi gọi là Cova de Igria, cách thôn khoảng chừng 2 km. trong năm 1915, Lucia, Francisco và Jacinta đã gặp thiên thần hiện ra với ba em tại bãi này. Khi về nhà thuật lại với cha mẹ, ba em bị cha mẹ mắng, cho là bày chuyện nói láo. Mùa xuân và mùa hè năm 1916, thiên thần lại hiện ra với ba em và dạy các em cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, vào lúc trưa, một bà mặc áo trắng toát hiện ra với ba em bé chăn cừu, nói với các em là: hãy lần chuỗi đọc kinh Mân Côi hàng ngày để cầu nguyện cho thế giới chấm dứt chiến tranh, được hòa bình. Trước khi biến đi, bà bảo ba em hãy trở lại nơi đây đúng giờ trưa ngày 13 tháng sau. Jacinta quên giữ kín, về nhà thuật lại sự việc cho cha mẹ nghe. Tin này loan truyền nhanh khắp làng, mọi người tỏ ra không tin. Vị linh mục chính xứ hỏi Lucia nhưng cũng không tin. Trong báo cáo gửi lên giám mục cai quản giáo phận Liguria, vị linh mục viết: cần phải xa lánh chuyện này. Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai. Ngày 13 tháng 6 đúng giờ trưa, ba em lại tới nơi hẹn. Theo sau có khoảng vài chục người tò mò đến xem sự thể ra sao. Mọi người lần chuỗi đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra với ba em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện, dâng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Đồng thời báo trước cái chết của hai anh em Francisco và Jacinta. Ta sẽ sớm đưa Francisco và Jacinta về trời. Còn con sẽ ở lại thế gian một thời gian. Chúng muốn dùng con để loan truyền cho mọi người biết ta và yêu mến ta. Đức Mẹ cũng yêu cầu Lucia học chữ để dễ loan báo lời Đức Mẹ cho các người khác. Các người đi theo không nhìn, không nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cành cây nhỏ mà Đức Mẹ đứng chĩu xuống dưới một sức nặng rồi đột nhiên bật lên khi Đức Mẹ biến đi. Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba. Ngày thứ sáu, 13 tháng 7, 1917, bà mặc áo trắng lại hiện ra với ba em, có khoảng 4.000 người theo sau. Đức Mẹ vẫn nhắc Lucia việc đọc kinh Mân Côi mọi ngày để chiến tranh chống chấm dứt. Lần này, Đức Mẹ tiết lộ cho ba em bí mật gọi là bí mật Fatima. Năm 1942, hai bí mật đầu đã được công bố. Còn bí mật thứ ba thì mãi tới năm 2000, Giáo hội Công giáo Roma mới công bố. Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư. Ngày 10 tháng 8 năm 1917, viên chánh tổng, một người chống đối hàng giáo sĩ, đòi ba em Lucia, Francisco và Jacinta tới để tra hỏi, nhưng không có kết quả. Ngày 13 tháng 8, ông ta nhốt ba em vì làm rối loạn trật tự công cộng và tiếp tục tra hỏi, nhưng hoài công. Rốt cuộc, ngày 15 tháng 8, ông phải thả ba em ra. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 8 có khoảng 18.000 người tới bãi chờ xem sự lạ, nhưng ba em vắng mặt vì vẫn còn đang bị nhốt. Chủ nhật 19 tháng 8, khi ba em dẫn đàn cừu tới thả ở bãi Covaderia, Đức Mẹ lại hiện ra với ba em, yêu cầu các em phải nói mọi người cầu nguyện cho các người tội lỗi mau thống hối và hứa sẽ làm một phép lạ cho mọi người tin. Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm. Ngày 13 tháng 9, có khoảng 30.000 người tụ họp tại bãi Cova de Iria cầu nguyện cùng với ba em. Đức Mẹ lại hiện ra với ba em và cho biết tháng sau sẽ có Chúa, Đức Mẹ núi Camelo, Thánh Giuse và Chúa Giêsu hài đồng cũng sẽ tới. Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, mưa như chút nước trên bãi Cova de Iria. Một đám đông khoảng 70.000 người, kể cả nhiều phóng viên chụp hình và các ký giả, tụ họp tại đây lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra với ba em và yêu cầu cho xây một nguyện đường tại đây để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng loan báo Thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau sám hối. Khi Đức Mẹ biến về trời thì mưa ngưng rơi, mặt trời xuất hiện trên bầu trời xanh biếc. Đám đông đã có thể nhìn thẳng vào mặt trời và thấy mặt trời nhảy múa, tung ra các chùm tia sáng nhiều màu. Mặt trời dường như xuống thấp gần trái đất, khiến đám đông sợ hãi. Việc lạ xảy ra trong 10 phút, sau đó mọi sự trở lại bình thường. Hiện tượng này được hầu hết đám đông chứng kiến, và một số người ở cách đó mấy dặm cũng nhìn thấy. Trong thời gian này, các nhà khoa học trên thế giới không hề ghi nhận một hiện tượng khác thường nào của mặt trời. Trong khi đó, riêng ba em nhìn thấy Thánh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, Chúa Giêsu Hài Đồng và sau cùng là Đức Mẹ núi Camelo lần lượt xuất hiện như đã hứa trước với ba em. Số phận ba em Trần Kiều, Lucia, Francisco và Jacinta. Francisco và Jacinta bị chết sớm trong đợt dịch cúm Tây Ban Nha. Francisco chết năm 1919, Jacinta chết năm 1920. Cả hai đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nâng lên hàng đáng tôn kính ngày 13 tháng 5 năm 1989 và được phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000. Mộ của hai em hiện nằm trong lòng vương cung thánh đường Fatima. Còn Lucia vào tu viện dòng Dorothea ở Tây Ban Nha ngày 24 tháng 10 năm 1925. Sau đó khấn lần đầu ở Tây Ban Nha năm 1928. Năm 1925 và 1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra với mình. Tháng 4 năm 1934, Lucia khấn vĩnh viễn và lấy tu danh là Nữ tu Đức Mẹ Maria Sầu Bi. Sau nhiều năm điều tra, Giám mục Da Silva cai quản giáo phận Liguria trong thư mục vụ ngày 13 tháng 10 năm 1930 đã công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra với ba em nói trên ở Fatima và chính thức cho phép việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh hành giáo phẩm, Lucia đã viết các hồi ký về sự kiện trên gồm 4 bản. Một bản năm 1935, một năm 1937, một năm 1941 và một đầu năm 1942. Năm 1946, nhân kỷ niệm 300 năm ngày dâng nước Bồ Đào Nha cho Đức Trinh Nữ Maria. Vị sứ thần tòa thánh Vatican là Hồng Y Marcella đã đội triều thiên lên tượng Đức Mẹ Fatima với sự tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tín hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế chiến thứ nhất. Từ năm 1948, Lucia vào tu trong đan viện dòng kín Carmelo ở Bồ Đào Nha dưới tên nữ tu Lucia trái tim vô nhiễm nguyên tội. Lucia từ trần ngày 14 tháng 2 năm 2005 ở tuổi 97. Thưa anh chị em và các bạn, mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng ta cuộc hướng về Mẹ và tha thiết nài xin Mẹ cho mỗi người và tất cả mọi người trên thế giới này cùng thi hành ba mệnh lệnh của Mẹ là ăn năn đền tội, cải thiện đời sống; thứ hai, tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ; và thứ ba là lần chuỗi mân côi. Đối với chúng tôi, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, luôn luôn chuỗi lòng thương xót và đi kèm là chuỗi mân côi. Suốt từ khi chúng tôi bắt đầu làm lòng Chúa thương xót ở huyện Sĩ qua Chí Hòa, rồi đến giáo điểm Tin Mừng và bây giờ ở trung tâm mục vụ, luôn luôn chầu cầu nguyện với chuỗi lòng thương xót và tiếp theo đó là chuỗi kinh mân côi, không bao giờ bỏ. Dù có một người cũng cứ làm. Và trong những chuyến công tác bác ái, anh chị em nhóm thiện nguyện Tín Thác luôn luôn hành trang là chuỗi lòng thương xót và chuỗi mân côi. Và đến bất cứ chỗ nào, khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi từ xứ này qua xứ nọ, từ miền Nam qua miền Trung đến miền Bắc, hoặc là qua nước ngoài, qua Mỹ, qua Úc, rồi Campuchia, Lào, Thái Lan, đến đâu chúng tôi cũng bắt đầu bằng chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi và kết thúc bằng thánh lễ kinh lòng Chúa thương xót. Cứ như thế, đạo đức bình dân ấy mà lại an tâm, đạo đức bình dân ấy mà lại sốt sáng, đạo đức bình dân ấy mà lại được rất nhiều người tham gia, đạo đức bình dân ấy mà những người trí thức cũng tham gia không ít, thưa anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng lấy cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 96, cùng nhau hát bài Lời Mẹ nhắn nhủ của nhạc sĩ Huyền Linh. Chúng ta hát câu 1 và câu 2.
Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới. Lòng chút khói ngậm ngùi, mặt khô đôi suối lệ đời, ngước trông về mẫu tâm, sống trong tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời.
Thánh André Fernet, ngày 13 tháng 5. Thánh André Fernet sinh ngày 6 tháng 12 năm 1752, quê ở Maille, một thị trấn nhỏ ở Poitiers, nước Pháp. Song thân của André Fernet là những tín hữu sùng đạo. Bà Fernet ước mong cho André trở thành linh mục. Đứa nhỏ được nghe điều này thường xuyên nhưng lòng cậu không muốn. Một lần kia André tuyên bố, con sẽ là đứa con tốt nhưng con sẽ không làm linh mục hay tu sĩ gì hết. Khi lớn lên, André Fernet tới Poitiers để học các môn ở đại học. Nhưng việc học hành chẳng được lâu bền, André chỉ lo ăn chơi đua đòi mà thôi. Thân mẫu André đã phải theo sau André và hướng dẫn cậu vào những nghề nghiệp tốt. Nhưng hết nghề này tới nghề kia, tất cả đều thất bại vì cậu chỉ lo ăn chơi, chứ không lo tu thân, lập nghiệp. Bà mẹ hết sức lo lắng. Chỉ còn duy một cơ hội nữa thôi. Bà thuyết phục André Fernet đến ở với người cậu, hiện là một linh mục. Đến ở đó một thời gian, sứ đạo của cậu tuy nghèo, nhưng cậu của André Fernet là một người mục tử thánh thiện nhân hậu. Không hiểu vì lý do nào đó mà André Fernet đã chấp thuận, đồng ý nghe lời mẹ đến ở với cậu là một linh mục. Đây có lẽ là cách huấn luyện đặc biệt của Thiên Chúa dành cho cậu bé cứng đầu. Người cậu của André nhận ra những đức tính quý hiếm nơi cháu trai của mình. Gương sáng của cậu phản chiếu một điều gì đó vào tâm hồn André, và André bình tâm lại. André bắt đầu học hành nghiêm chỉnh để bù lại quãng thời gian đã đánh mất vì lêu lổng chơi bời. Sau đó, André thụ phong linh mục và được bổ nhiệm đến sứ đạo của người cậu. Năm 1781, André được thuyên chuyển về sứ đạo quê nhà ở Maille. Thân mẫu André rất vui mừng. Andre đã trở nên một linh mục tốt và có tâm hồn cầu nguyện. Khi cuộc cách mạng Pháp xảy ra, André Fournier vẫn giữ vững lời đã thề hứa trung thành với giáo hội. Ngài bị người ta săn đuổi. Đến năm 1792, thanh niên bị ép buộc phải chạy trốn sang Tây Ban Nha. André lưu lại đó suốt 5 năm. Nhưng vì lo lắng cho các bổn đạo, cho con chiên của mình, cho nên sau đó André đã tìm cách để trở về nước Pháp. Mối nguy hiểm vẫn dâng cao như trước. Cha Fournier được các giáo dân của ngài bảo vệ. Cha hầu như đã thoát chết 7 lần. 7 lần thoát chết. Trong thời gian đó, cha ban các bí tích hòa giải, cử hành bí tích thánh thể và ban các phép sau cùng cho những người hấp hối. Khi giáo hội được tự do trở lại, André Fournier không phải lẩn trốn nữa. Ngài luôn luôn kêu gọi các bổn đạo của ngài hãy yêu mến phục vụ Thiên Chúa. Một trong các phụ nữ tốt lành ở vùng đó là thánh nữ Elizabeth Bikier đã giúp thánh André Fournier rất nhiều. Các ngài đã cùng nhau thiết lập một hội dòng nữ gọi là dòng Nữ Tử Thánh Giá. Lễ kính thánh Elizabeth Bikier được mừng ngày 26 tháng 8. Ngày 13 tháng 5 năm 1834, thánh André Fournier qua đời, thọ 82 tuổi. Đến ngày 4 tháng 6 năm 1933, André Fournier được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện André Fournier cho chúng ta thấy Chúa có thể làm được mọi chuyện. Chúa có thể biến đổi con người được, nhưng vẫn có sự cộng tác của con người, ở đây đặc biệt là người mẹ và người cậu. Người mẹ hết lòng chăm sóc cho con của mình, nó cứ lêu lỏng, cứ ăn chơi, chẳng có nghề ngỗng gì cả. Cố gắng thuyết phục con mình không làm được thì nhờ người khác. Và bà mẹ đã thuyết phục con mình đến với người cậu, là một linh mục. Và André được cải hóa nhờ gương sáng của người cậu là linh mục. Một mục tử tốt lành, có tâm hồn cầu nguyện. Và từ đó, từ một người nhất định không đi tu, không làm tu sĩ. Có nhiều em bé ngày hôm nay tôi hỏi, có đi tu không? Dạ không. Trả lời dứt khoát rõ ràng, không kịp suy nghĩ, không kịp trần trời gì hết. Sao con muốn làm ma sơ không? Dạ không. Dứt khoát, như là cậu bé André Fournier ngày hôm nay vậy. Nhưng nhờ gương sáng của người linh mục, cậu ấy suy nghĩ lại, chấn chỉnh lại cuộc đời của mình, học hành đàng hoàng và đi tu làm linh mục. Không những một linh mục bình thường mà còn là một linh mục tốt lành, thánh thiện nữa, và sau này trở thành một vị thánh, hết lòng lo cho con chiên, chấp nhận chết vì đàn chiên, 7 lần thoát chết để chỉ đi ban các bí tích cho con chiên, để bị chỉ trao mình Thánh Chúa cho con chiên, và luôn luôn lúc nào cũng kêu gọi con người, nhất là các bổn đạo, hãy yêu mến phục vụ Thiên Chúa. Cầu mong giáo hội có được những người mục tử như André Fournier, và cầu mong những người trẻ ngày hôm nay còn lêu lỏng chơi bời không có nghề ngỗng gì, hãy mau điều chỉnh lại cuộc đời của mình như André Fournier, để không những là một người tốt mà còn là một vị thánh nữa.
Tặng ban con một làm hy lễ để cứ...
cứu thế gian này, thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa dậy hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa dậy hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa dậy hồn con.
Ngày 14 tháng 5, Thánh Matthia Tông Đồ. Theo Công vụ Tông Đồ, chương 1 câu 15 đến câu 26, sau khi Đức Giêsu lên trời, các Tông Đồ cần phải tìm người thay thế cho Giuđa đã thắt cổ tự tử. Với tất cả những bàng hoàng chưa thông hiểu, những nguy hiểm đang phải đương đầu, tại sao các ngài lại phải chú ý đến việc tìm vị tông đồ thứ 12, tức là tông đồ thứ 13, thay thế cho Giuđa? Số 12 là con số quan trọng cho dân được chọn. 12 là con số của 12 chi tộc Israel. Nếu một Israel mới phát sinh từ các môn đệ của Đức Kitô thì cần phải có 12 tông đồ. Nhưng biết ai để mà chọn đấy? Khi Thánh Phêrô đứng lên đề nghị phương cách chọn lựa, lúc ấy có 120 người đang tụ tập cầu nguyện. Trong số 120 người ấy, Thánh Phêrô biết rằng người được chọn phải là người đã theo Đức Kitô từ ban đầu, từ lúc người chịu thanh tẩy bởi Gioan Tẩy Giả cho đến khi người lên trời. Lý do thật là dễ hiểu. Tông đồ phải là người theo Đức Kitô trước khi bất cứ ai biết đến, phải trung thành với người dù có những khó khăn và đã chứng kiến sự phục sinh của Đức Kitô. Đó là điều kiện. Có hai vị hội đủ điều kiện là Matthia và Giuse Basabas. Các tông đồ biết hai vị này đã từng ở với họ và ở với Đức Kitô trong suốt thời gian người thi hành sứ vụ. Nhưng ai là người thực sự quyết tâm làm nhân chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô? Chỉ có Thiên Chúa mới biết được điều đó. Các tông đồ đã cầu nguyện và bỏ phiếu. Người được chọn là ông Matthia, là người được thêm vào nhóm 11, người được thay thế cho Giuđa. Đó là tất cả những gì chúng ta biết về Thánh Matthia. Đức Clemente ở Alexandria nói rằng Thánh Matthia cũng như tất cả các tông đồ khác được Đức Kitô chọn không phải vì họ tốt lành, nhưng vì Đức Kitô đã thấy trước con người tương lai của họ. Các ngài được chọn không phải vì sự xứng đáng, nhưng vì các ngài sẽ trở nên người xứng đáng. Đức Kitô cũng chọn chúng ta y như vậy, những tông đồ của lòng Chúa thương xót. Thử nghĩ xem, Đức Kitô muốn bạn trở nên một người như thế nào, một tông đồ của lòng Chúa thương xót ư?